This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas. Và bây giờ là 12:35. Thương xin kính mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng là bác sĩ của văn phòng Marklof Family, chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi gan thận, nhiễm trùng phong thấp, dị ứng thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Và văn phòng Marklof Family tại 3020 Marklof Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại để mà quý vị có thể gọi lấy hẹn đó là 817-468-5252, 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi vào chương trình ở số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943, để quý vị có thể hỏi bác sĩ Đàn Thiện Hưng những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Thu Hương trên đường dây xin kính chào bác sĩ Đàn Thiện Hưng ạ.
Hello, mình chào Thu Hương, mình chào tất cả quý vị trên đây.
Dạ, bác sĩ có khỏe không?
Khỏe, Thu Hương.
Đầu tuần mới rồi bác sĩ ha, nhanh quá.
Dạ, thời gian trôi quá mau.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa Thu Hương xin kính mời quý vị cùng gọi vào để tham gia chương trình. Nếu mà số điện thoại 817-899-4110 quý vị gọi vào không được thì xin quý vị hãy gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943 để mà hỏi những thắc mắc về vấn đề sức khỏe của quý vị và người thân, cũng như là những cái loại thuốc mà quý vị muốn tìm hiểu, hoặc là những vấn đề y khoa, bác sĩ Đàn Thiện Hưng sẽ giải thích cho quý vị một cách cặn kẽ. Đầu giờ thì trong khi Thu Hương và bác sĩ chờ quý thính giả gọi vào, thì bác sĩ có những cái tin tức gì cập nhật mới về những cái chứng bệnh hay là loại thuốc gì không thưa bác sĩ? Xin mời bác sĩ.
Thu Hương có biết bên đây hồi xưa Việt Nam mình là tại vì y khoa nó không có tốt, là một, như đời sống khó khăn là hai, thành ra cái tuổi thọ Việt Nam mình nó không có cao. Hồi xưa mà khoảng 55 tuổi là tính già rồi đúng không? Thế mà bây giờ Mỹ này thật sự 55 tuổi còn trẻ. Bên đây có những bệnh nhân chúng tôi, có người trong, có người nhà cách đây 2 năm có một bác sống tới 112 tuổi, ông mới mất khoảng chừng 3 năm nay thôi. Bệnh nhân tôi khoảng 90-95 rất là nhiều. Đó thì đương nhiên biết càng sống càng lâu chừng nào thì mình sợ nhất là cái đương nhiên những bệnh mà không nói đến, giống như là cao máu tiểu đường này nọ, mới hồi đó rồi biết rồi. Cái nguy hiểm nhất khi mình lớn tuổi là bị lỏng, như hơn nữa là bị tiếng Mỹ là dementia, thì Việt Nam mình là bị lỏng. Thì mình tưởng rằng thời đó giờ Việt Nam mình á, hồi đó chính tôi có bà cố nội tôi cũng lẳng, mà tôi nhớ bảy mấy tuổi lẳng rồi. Thì hồi đó giờ mình cứ tưởng rằng lẳng lớn dạng lớn tuổi ai cũng chứ nhớ yếu từ từ là chỉ bình thường thôi. Cái lẳng là Alzheimer đó, là lẳng có nghĩa là mình không biết con cái mình là ai, không biết vợ chồng mình là ai, không biết ăn rồi cũng không biết ai, không biết ăn gì không, thì cái đó là lẳng cái thật. Thì càng lớn tuổi chừng nào thì cái nguy cơ nó càng cao chừng đấy. Mà thật sự cái đó là không phải tuổi già mà bị, mà mình có cách ngăn ngừa chứ không. Okay? Chứ không phải là đương nhiên là già, đương nhiên là ai không yếu hết, nhưng mà cái tinh thần mình, cái óc mình không có nghĩa là già bắt buộc phải lẳng. Thì cái nghiên cứu mới đưa ra nói rằng những người bị lẳng muốn giảm cái nguy cơ bị lẳng đi á, mặc dù có cái gene làm lẳng thì có nghĩa ví dụ như ông bà mình bị thì thường cái cơ hội mình bị nó có theo chứ không, nhưng mà quan trọng nhất là do cảm nhận cá nhân mình lúc còn trẻ. Nếu mà bây giờ mình những cái nguy cơ mà gây ra lẫn á, thì khoảng nói chung mình rõ ràng, thứ nhất là ăn uống giống như ăn mặn quá nhiều, ăn ngọt quá nhiều, thì cái đó không là nó cũng là một trong những cái nguy hiểm đưa đến bệnh lẫn tương lai. Thứ hai nữa là không có tập thể dục nhiều là ba, và thứ tư nữa là thuốc lá là bốn. Ok, thì bốn cái đó là cái tránh là mình đưa đến lẫn. Thành ra nếu mà tại cũng đơn giản lắm, nếu mà ăn mặn nhiều quá đó, thì mình bị cao máu đúng chưa? Thì cao máu á, là nhiệt cao máu có nghĩa là máu lên ốc nhiều quá, nó ốc dùng nổi, thành ra tự nhiên tầm mắt nó bớt nhỏ, bớt chặn lại để mà bớt ốc lên, bớt quá lên ốc. thì cái đó thì tự làm cho những bạch, những cái não trắng nó chết đi, nên cầm máu là làm cái lý do đó. Tại vì khi mà bệnh nhân tôi có những người bị cái nó lâu năm á, mình cho bệnh ốc ra rồi đó, nó đều những cái phần trắng nó yếu từ từ, nó nhỏ từ từ đi, thì đó là một cũng nguy cơ làm ra. Ăn ngọt nhiều quá thì bị tiểu đường, thì tiểu đường ai cũng biết rằng tiểu đường là một trong những cái quan trọng nhất đưa đến cầm máu, mới bị tới bên não, rồi bị tim, bị thận, bị mắt, mất trí nhớ. Okay, là thành ra lý do mà không khi mà y khoa chứng minh được ăn mặn nhiều, ăn ngọt nhiều là bị chẳng nên là loãng thì được, cũng rất đơn giản, ai cũng hiểu được. Còn tại sao tập thể dục nhiều là tốt? Mình có tập thể dục nhiều quá là máu lưu thông nhiều, đúng không? Óc mình nó cũng còn máu, giống như một phần nào cũng vậy thôi. Tập thể dục nhiều quá máu, tim đập mau thì đương nhiên tim nó đưa máu qua tới chi mình để thể dục, thì để thì đương nhiên máu cũng óc luôn, thì nhờ vậy óc nó được nhiều máu để nuôi dưỡng như đó. Đó là hai. Rồi thành ra tập dục nhiều là vậy, không tập dục á là cái đó là một nguy cơ làm bị lẫn trong tương lai. Okay, mà tập dục á đương nhiên là đi giống như đi bộ cũng được, nhưng mà đi bộ mau thì tốt hơn đi bộ chậm, đúng không? Còn nếu chạy thì tốt hơn đi bộ mau. Xong rồi trong khi nếu mà mình đi bộ, mình cầm những giống như mình cầm cái gì nặng, mình cầm quơ để quơ chân lên, giống như mình khi mình quơ cục tạ 5 pound 10 pound vậy đó, mình cầm mình quơ lên quơ chân cũng tốt. Nó tóm lại là tập dục càng nhiều là tốt thôi. Có người nói già yếu, tôi không muốn tập thể dục, thật sự không già, già yếu thôi cũng được thôi, cứ điều kiện mình muốn làm. Đó, chứ mà nhiều khi mình nói mình già, mình không chịu làm lúc mới khó, có người nói trời nóng làm không được, trời mùa hè thì nó trời nóng, ông này nó lạnh, thì tôi đề nghị là mua gói xe đạp và để trước trong phòng, không có tivi đó, phòng khách mình để tivi đó. Ngồi đó đúng không, đừng ngồi xe lông, ngồi để tivi mà đạp. Trời nóng, trời lạnh cũng đạp được, đúng không, mà nếu mà đau cẳng cũng đạp được luôn. Tại sao cái yên ghế xe nó chịu trọng lượng mình. Thành ra cái khớp chân mình không chịu động lượng mình được, không cần phải chịu động lượng mình. Mình ngồi mình đạp, chứ đừng ngồi coi tivi không, ngồi không đạp tivi đó thì cái đó không, nó cũng giúp chặt được nữa, chứ mà không.
Dạ,
đó,
vâng.
Thành ra.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bác sĩ cứ nói tiếp tục đi ạ. Nhưng mà cho Thu Hương nói về cái số điện thoại để mà quý thính giả có thể gọi vào, đó là 2143415943, thưa quý vị. 2143415943. Dạ, Thu Hương mời bác sĩ tiếp tục ạ.
Ok. Đó, thành ra cái tập dục là vậy ha. Còn cái thứ tư nữa là cái thuốc lá. Thì thuốc lá là một trong những cái ai cũng biết rồi, thuốc lá rất nguy hiểm, làm cho tại thuốc lá không nó nói ra y khoa, nhưng cũng nó nói ra cả ngàn chất ung thư, chất cả ngàn chất hóa học vậy bên trong nguy hiểm trong thuốc lá đó, chứ không thuốc lá đương nhiên là đưa đến tai biến não, rồi tới mình tim, rồi phổi, rồi rất nhiều cái nguy hiểm cả máu nữa. Okay. Rồi thành ra muốn sống lâu mà mình phải điều sống khỏe, chứ thật sống lâu mà mình vẫn thì thực sự cũng đâu có lợi gì đâu, đúng không? Thành ra muốn như vậy là ngay tuổi trẻ mình bây giờ nè, có những có hiện cha mẹ mình có thể tuổi lớn rồi, người ta học có làm được gì khác, nhưng mà người ta cũng làm được bây giờ luôn, để cho cũng như làm được cái gì tốt đó, chứ đừng nói là già quá thôi kệ tôi không làm được. Ngay tuổi trẻ nên làm, và lớn tuổi cũng nên làm luôn. Những cái thứ nhất là bớt ăn ngọt, bớt ăn mặn, là tôi thường xuyên và thường bớt thuốc lá. Rồi còn ấy, có thể.
Dạ vâng, bác sĩ cứ nói đi ạ.
Okay.
Dạ. Dạ mời bác sĩ ạ.
Rồi còn cái quan trọng nữa là bia rượu. Okay. Đúng ra nó thật sự là nó có những cái nghiên cứu á, bia rượu thì nó hơi khó hiểu chút xíu. Có thời gian á, nó nói rằng một ngày á, một người uống nhân một ly rượu chát, hay là một ly rượu đỏ, hay là một ly bia thì tốt cho tim. Okay, nó nói cho tim. Xong rồi có những nghiên cứu nó nói rằng là nếu mà một tuần lễ, có nếu chúng ta một ngày một lon, đúng không, thì con người một tuần lễ 7 lon, đúng không, hay là 7 ly, thì một số nghiên cứu nói rằng nếu mà uống 5 ly 7 ly trở lên như vậy rồi thì sẽ hại mình. Thật sự tôi cá nhân tôi bây giờ vì những con nghiên cứu về khoa học á, về bia rượu nó không có thống nhất là có hại không hại, nhưng mà tôi cho biết á, ok, chắc chắn là bia rượu nó hại với tim trước. Tại vì khi mình uống bia rượu, chất bia rượu nó làm cho động mạch cứng nhỏ cứng lại, nó có người tim đập rất mạnh để mà dồn máu cho mình, thì từ đó đưa đến bị yếu tim và từ cao máu nữa. Thành ra nó bởi thật sự nếu vì hiện giờ y khoa nó không có chính thức là bia rượu hại không hại. Thành ra nhất thiết ai không uống bia rượu thì đừng uống bia rượu, tại vì có nhiều cách để bảo vệ tim mình, chứ không nhất thiết là phải uống bia rượu để cho tốt tim, giống như hồi xưa đã nói,
yeah,
đúng không?
Yeah.
Không uống bia rượu đừng uống.
Yeah, vâng.
Còn nếu có uống bây giờ tối đa uống một ly hay hơn, thì chỉ hay tiêu uống hơn.
Dạ, những lời khuyên của bác sĩ Đặng Điện Hưng thực sự rất là bổ ích và rất là ích lợi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và hiện giờ thì Thương thấy có rất nhiều vị thính giả đang chờ trên đường dây. Nhưng mà Thương cũng xin nhắc lại với quý vị một lần nữa cái số điện thoại để quý vị có thể gọi vào trong những cái chương trình của radio hiện giờ đang là 214-341-5943, 214-341-5943. Thương xin kính chào vị thính giả đầu tiên ạ. Xin chào, hello.
Hello cô Thương.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh.
Dạ, dạ tôi là anh Sáu ở Đà Lạt đây cô.
Dạ anh Sáu, mời anh ạ.
Dạ tôi thứ nhất là cảm ơn cô Thương, thứ nhìn là cảm ơn bác sĩ Đàm Đình Hưng với lại tất cả quý vị đang nghe đài. Bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ một câu được không bác sĩ?
Mời.
Dạ, tại vì bây giờ em cứ cứ bị mà nằm xuống nó hay bị quay chóng mặt đấy bác sĩ.
Ok, rồi.
Thì nó là cái hiện tượng là nó bị làm sao bác sĩ?
Ok, cái này thì nó gọi là bị rối loạn tiền đình nhớ không? Cái này rất nhiều người hỏi cái câu này, tại vì rất nhiều người bị cái này lắm. Ok, đại khái về ha, như thế là lần nữa nè. Ốc của mình á, nó có một cái cơ quan này dùng thì mắt và tai để biết vị trí mình đầu mình đúng chưa? Thì giờ khi mà ok thứ nhất, bây giờ á khi mà mình thì bây giờ á giờ á giờ mình anh mở mắt sáng mở mắt ra đúng mình thẳng được chứ không, giờ mình nhắm mắt lại đi nhưng trái biết nhưng phải biết tại sao vậy. Trong tay ta phần tay mình nó ba phần, ngoài giữa trong trong ba ống nước và thêm một nước nó định hướng là phải hay trái nó biết. Ok, bây giờ á ví dụ như khi mà hồi nãy mình nói khi mà mình nằm là có người thì nằm ngồi lên bị có người nguyên trái bị có người nguyên phải bị, cái động tác không quan trọng, quan trọng nhất là gì lúc đó đó là mắt mình nó mình thẳng nhưng mà tay mình nó lộn xộn, nó định hướng không được thì nó định hướng trái phải hướng trên hướng dưới, giống như ví dụ như mình chạy xe người ta biểu mình chạy thẳng chạy lui qua trái qua phải mình tìm được định không được hướng đúng không, đó thì Việt Nam mình là rối tiền đình, Mỹ gọi là vertigo. Cái đó không quan trọng, quan trọng nhất là ra tìm ra dược sĩ mua tự do không có bác sĩ, mua thuốc tên là Maxazine.
Chờ bác sĩ, chờ em biết chứ em mới này. Ở Việt Nam, mới Hà Nội qua được rồi, em không biết gì hết rồi bác sĩ.
Okay. Chữ Maxazine, MEXANLI. Rồi chữ chính sách mà loại mà giống như chữ sở thú zoo á, sách á. Rồi Y, N, E.
Cái đó mắc tiền không bác sĩ?
Không, cái đó rẻ lắm, ra mua tự do rẻ lắm, ra dược sĩ hỏi dược sĩ bán này là xong 1 năm 25 mg để uống viên sáu thì uống một lần nước cần thôi chứ không gì nguy hiểm.
Dạ. Thứ nhì đó là dạ em thành thật cảm ơn bác sĩ Đàm Đình Hưng năm 1988 bác sĩ Đàm Đình Hưng đã khai phai đau là con gái thứ tư của em nó bị bệnh ung thư máu mà bác sĩ đã giúp đưa đi bệnh viện GPS để bây giờ nó bị ung thư máu mà bây giờ là cháu nó khỏi rồi.
Thì
trên đài truyền hình, trên đài phát thanh này, thứ nhất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, câu hỏi đó là câu hỏi cuối cùng bác sĩ. Thành sự ra, xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giúp con gái thứ tư của em là nó bệnh ung thư máu mà nó được chữa khỏi. Cái đó là thật tình mà cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh Sáu đã chia sẻ và chúc mừng gia đình anh Sáu cũng như là thật là cảm động khi mà nghe anh Sáu nói chuyện chia sẻ như vậy trên làn sóng về bác sĩ Đàm Điện Hưng. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa nếu mà quý vị cần biết những cái căn bệnh của mình hay là hỏi về bác những cái việc mà khám chữa bệnh như thế nào, chăm sóc sức khỏe ra sao, thì xin mời quý vị hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Đặng Thiện Hưng để lấy hẹn. Đó là số điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Văn phòng bác sĩ Đặng Thiện Hưng tại 3020 Matlock Road, phòng 200 thành phố Arlington. Và bây giờ số điện thoại vẫn tiếp tục gọi vào, đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Ngay bây giờ thì bác sĩ Đặng Thiện Hưng sẽ giải thích rất là nhanh cho quý vị những vấn đề mà quý vị thắc mắc về sức khỏe. Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Hello. Xin chào cô ạ. À. Cô cần gì? Cô tên là gì cô?
Cô tên Mai.
Dạ, chào cô Mai. Dạ.
Cho hỏi bác sĩ tôi đo áp huyết, nhưng mà cái mạch thứ ba, cái thứ ba là về tim thì thường là 59-60 của đường bác sĩ.
Chị làm sao chị, em không hiểu.
Dạ đo, mình đo áp huyết á, rồi số ba là về tim đó.
Rồi
nó 59-60 vậy có đường bác sĩ
được, tại vì cái nhịp tim mình á là một phút có là từ 60-100. Đây cái này là bình thường. Ví dụ như có những người chậm hơn 60 mà nếu được điều kiện là không có dấu hiệu gì hết, không sao. Ví dụ như nếu tập chậm quá đó, ốc mình nó bị suy thiếu dưỡng khí, thiếu máu thì lúc đó mình cảm thấy say sẩm, giống như muốn té vậy đó, thì cái đó là quá thấp thì đâu phải đi với bác sĩ. Còn nếu mà tim chỉ bình thường, như tim 60 hay là 58 mà chị không cảm giác gì hết đó, là chị không lo. Đúng rồi. Dạ, còn ví dụ như nếu mà bữa nào nó chuyện, ví dụ như chị uống nước ngọt trong đó có cái thuốc tố, ví dụ như chị buồn phiền cái gì đó thì mà chị đó nó nhịp tim hơn 100 xong nó giảm xuống là bình thường cũng chẳng sao luôn. Cái gì mà nó quá thấp mà lâu mà có dấu hiệu mệt, hay là quá cao mà lâu là phải đi bác sĩ.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ cảm ơn cô Mai, chúc cô Mai khỏe nha.
Thank you.
Dạ vâng, số điện thoại tiếp tục gọi vào vẫn là 2143415943, 2143415943 thưa quý vị. Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ Thu Hương xin có chào. Dạ chào chị ạ. Dạ đúng rồi. Xin chị cho biết quý danh ạ, hoặc là cô ạ.
Dạ tôi tên Phương.
Dạ cô Phương.
Cách nay là hơn một tuần lễ á, tôi có nói chuyện với bác sĩ về cái gót chân đau á, là tôi tiếp tục tôi uống Advil á, mà hôm nay nó hết nhưng mà nó còn lại khoảng chừng 10-20% nó đau. Tôi không biết rằng là tôi có cần phải uống tiếp tục nữa hay không, xin hỏi bác sĩ.
Có nên uống tiếp tục đi, với điều kiện chị mua thêm cái thuốc giống như là thuốc Nexium á, tại vì thuốc Advil nó tốt lắm nhưng mà uống lâu ngày nó bị bao tử. Nếu mà chị uống lâu như vậy thì nên uống thuốc bao tử đi, kèm với nó thôi, để thuốc bao tử nó giảm chất chua đi bớt thôi.
Dạ thưa, tôi cũng uống kèm cái thuốc đó, có bác sĩ có dặn uống 1-2 viên.
Vậy được rồi đó.
Nhưng mà tôi muốn hỏi là mình cứ tiếp tục uống rồi chừng nào mình ngưng bác sĩ, chừng nào nó hết hẳn mới ngưng hả bác sĩ?
Đúng rồi.
Nó có
đúng.
Hết hẳn không?
Có chứ. Với điều kiện nhắc chị ngoài uống ra, ngoài là chị phải mua dép nỉ, dép vải người Mỹ mang trong nhà, ta nhớ không, thật mềm, thật dày đúng không? Đó, chị không có lên đó.
Dạ. Coi như là cứ tiếp tục uống hả bác sĩ, uống.
Dạ đúng.
Bây giờ tôi uống trên 10 ngày rồi đó bác sĩ ơi, còn uống
không sao, uống được, dạ. Không sao, uống nữa được.
Dạ, dạ nhưng mà lúc trước tôi uống theo quy trình á, là 5-6 tiếng đồng hồ tôi uống 2 viên. Rồi bây giờ bắt đầu tôi có giảm xuống không bác sĩ, hay là tôi vẫn 5 tiếng?
Không sao, được 6 tiếng uống 2 viên được. Tại vì Advil chỉ uống có một uống tối đa nó một ngày uống được 6 tiếng, uống được 4 viên một lần. Có nghĩa là một ngày 6 x 4 là 24 viên một ngày, tối đa Advil chỉ uống được 24 viên luôn đó. Chỉ uống như vậy nó thì nó có 12 viên, có 10 viên à, không sao.
Ồ vậy là không sao hả bác sĩ? Cứ 5-6 tiếng vậy tôi uống 2 viên, 5-6 tiếng tôi uống 2 viên vậy đó. Thì nhờ cái quy trình tôi uống đều đặn, có nhiều khi 3 giờ khuya tôi vẫn uống, tôi thức dậy tôi uống cho nó đúng giờ, nó hết nhiều.
Nếu mà 3 giờ khuya mà chị không đau thì không còn phải uống, em thì đừng uống cái đầu, dạ. đau uống thôi.
Dạ nó còn đang đau á thì,
okay,
thì
được,
tôi quy trình đó tôi uống 10 ngày nay rồi. Thì bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi cứ giảm dần xuống không vậy?
Không cần, giảm cũng được mà nếu mà uống như vậy cũng không sao. Nếu giảm đi mà nó cũng bất đa thì giảm đi được, không sao hết.
Dạ, dạ. Uống như vậy hết nhiều lắm đó bác sĩ. 100% nó bớt 80% luôn, còn chỉ còn
đó,
hơi
chút
đau một chút mà.
Dạ. Dạ cảm ơn cô Phương. Dạ chúc mừng cô và cô cứ tiếp tục theo lời bác sĩ Đàn Thiện Hưng dặn nha. Vâng thưa quý vị, Thu Hương xin mời quý vị vẫn tiếp tục gọi vào số điện thoại hiện giờ đang là 2143415943. 2143415943. Bởi vì cái số điện thoại 817 quen thuộc của quý thính giả thì hiện giờ nó đang trục trặc đó mấy ngày nay đó thưa quý vị. Cho nên là Thu Hương mời quý vị giữ cái số này 2143415943. Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Thu Hương xin mời vị khán giả tiếp theo.
Hello, dạ. Thu Hương chào chị ạ. Xin, dạ, chào anh.
Dạ, chào anh.
Hello.
Dạ, anh ơi, anh có thể anh đi xa cái radio hoặc là vặn nhỏ cái radio một chút được không?
Dạ, em nghe chị.
Dạ, bây giờ...
Chào bác sĩ ạ.
Dạ, anh cho biết quý danh được không?
Dạ, em tên Quyền ở Phong Quốc á.
Rồi Quyền, mời Quyền.
Anh chào Quyền.
Dạ, chào anh, chào chị. Mẹ em thì có bị chỉ ngoại bác sĩ. Xong rồi lâu lâu khi mà đi cầu thì nó hay bị ra máu bác sĩ. Nhưng mà bây giờ có nên cắt không bác sĩ, hay là chỉ là xích thuốc với bôi thuốc thôi bác sĩ?
Ok. Chỉ là chung quanh hậu môn mình nó có những cái tĩnh mạch, chứ tại mình nếu mà Quyền nhìn mà tại mình có tĩnh mạch đúng chưa? Thì thường thường nếu cái cục phân đầu tiên nó khởi cứng là một, nếu mười bón là hai, hay là thì trường hợp đó mình chặn nhiều quá thì máu nó dột xuống tĩnh mạch mình, thì những tĩnh mạch đó nó bị tuôn ra, nó phồng lên, kêu là trĩ. Ở trong là ở trong hậu môn mình thì gọi là trĩ nội, nó làm chảy máu. Ở ngoài chung hậu môn mình có cục xưng lên thì là trĩ ngoại. Okay. Thì thường thường cái đó quan trọng nhất mình cái hậu quả là gì, phân cứng hay là không, hay là bón, đúng chưa? Thiếu nước. Thành ra phải chịu cái nguyên nhân. Tôi chữa bệnh chịu nguyên nhân chứ tôi không chịu cái hậu quả là chịu phụ, quan trọng nhất cái nguyên nhân. Thì muốn ngăn ngừa trĩ bằng cách phải phân mềm, muốn phân mềm uống nước thật nhiều để cho trĩ được đủ nước, để đủ nước rồi ra phân mềm, tại vì đục dạ mình nó không cần giữ nước đi. Thành ra mà thiếu nước nó có làm cho trĩ quan trọng nhất là bón, quan trọng nhất là ít trong tương lai nó bị hư thận. Bên nó mẹ uống nước thật nhiều là một, làm cho 3 tiếng đi tiểu một lần. Thứ hai nữa, ăn rau cải thật nhiều để trong sơ, cái sơ nó làm cho phân mềm, đúng không? Thiếu sơ là món mà sơ làm trong tương lai nó bị đục dạ, bị ung thư dạ, bị tiểu đường nữa. Thành ra uống thật nhiều rau cải, uống thật nhiều nước để phân mềm đi. Bây giờ khi bị bón rồi, bị lỡ, bị trĩ rồi đó, thì mới dùng thuốc nhét vào để cho trĩ nội và kem xuất ở ngoài, cho trĩ nội, trĩ ngoại. Khi mổ, khi nào, ví dụ như nó đục nó to quá, đau quá, chất vô nó không đỡ, không dễ trơn, lúc đó mới phải giải phẫu thôi. Tại vì chung quanh hậu môn mình nó có nhiều tĩnh mạch, đúng không? Cắt chỗ này đi cho khám một lần liền nè. Thành ra tôi chỉ giới thiệu bệnh bác sĩ mổ khi chuyện một bệnh nhân thứ nhất là chữa hết bón rồi mà cho kem sức rồi, cho thuốc nhắc rồi mà còn đau quá chịu không nổi, lúc đó mới phải giải phẫu thôi. Bây giờ giải phẫu cái bệnh cuối cùng.
Tại vì mẹ em cái phân thì không, như chị cậu nó không có bị bón bác sĩ, nhưng mà nhiều lúc cái cục đó nó lòi ra rồi rồi ở bệnh viện có cho thuốc để bơm vô lúc mà nó bơm vô thì nó cái cục nó rút vô, cái xong mà mỗi lần đi cầu xong là nó lại lòi ra.
Ok, cái đó là có thể không gọi là trĩ nội mà dùng là như cái nó bị rupture prolapse, có nghĩa là bị lòi trôn. Cái đó tại vì cái đục dạ mình là nó phải nằm trong, khi mà có những người nhiều khi khi mà lâu năm quá có thể nó lọt ra ngoài thì mình sẽ đút tay nhét như vậy đó, thì trường hợp đó thì nếu khó chịu phải giải phẫu, đúng rồi, thì trường hợp đó nó khác, tức là lòi trôn, mình dùng lòi trôn đó, thì trường hợp đó là nên giải phẫu để nó cột chặt lại đó. Chứ đó cái nãy giờ Quyền nói bây giờ câu đó là ta là bị lòi trôn chứ không trĩ nữa, trĩ là chỉ giống như nói rồi, còn lòi trôn khác nhau.
Dạ vậy là mình nên đi giải phẫu hả bác sĩ?
Đúng rồi, nên giải phẫu, đúng, nếu mẹ khó chịu thì giải phẫu, đúng rồi.
Dạ ok, dạ cảm ơn bác sĩ.
Dạ anh Quyền ơi, Thương thấy có nhiều người họ đi cầu khó đó thì họ hay ăn liên tục aloe vera đó, thì nó cũng rất là tốt. Dạ mà phải ăn liên tục thì mới được. Dạ
mà không biết tại sao không, aloe vera nó có nước nhiều đúng không, nước nhiều trong các chất xơ nữa vậy thôi, thì cũng là cũng là nước và xơ là chất xơ thôi.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Quyền đã gọi vào chương trình. Và một vị khách cuối cùng trong chương trình, Thu Hương xin mời. Hello. Dạ Thu Hương chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Mình tên Thảo.
Chị Thảo mời chị ạ. Có câu hỏi gì với bác sĩ Đặng Thị Hương?
Em chào Thảo.
Chào bác sĩ. Tôi bị nhức đầu mà không biết sao mà cứ nhức đầu liên tục, mà tôi uống Advil thường xuyên lắm. Cái mỗi lần nhức đầu là tôi uống Advil, mỗi lần nhức đầu là tôi uống Advil. Tôi cũng không biết làm sao mà tôi thấy tôi cũng ngủ cũng 5-6 tiếng một đêm. Mà khám thì vẫn không thấy gì, thành ra không biết là có bị cái gì không.
Ok. Thả nhức đầu có bị buồn nôn mỗi bữa gì không? Thì ánh sáng nay là ánh sáng động có làm khó chịu thêm không?
Ok. Không. Ăn uống thì lâu lâu tự nhiên ăn á, tự nhiên cái nó buồn nôn, nó muốn nôn ra vậy đó. Mà cái chất nó vẫn bình thường, không có cảm thấy tanh hôi gì hết. Mà tự nhiên nó giống như nó tanh, nó chịu nổi, phải tanh, phải ối trở ra. Nhưng mà cái đó là
phải.
Thiệt là lâu mới bị một lần.
Ok rồi, ok không ạ, ok rồi. Cái mà Thảo bị là Thảo siêu ngủ. Tại vì con người mình nó phần đầu một đêm phần 8 tiếng. Thảo nghĩ là 5-6 tiếng là cũng phải, không đủ. Cái thí dụ như cơ thể mình làm việc cái lao động 8 tiếng là chống được, là phải mệt quá rồi, thành lý gì đó tạo cho tôi có động bắt làm hơn 8 tiếng trong ngày phải cho overtime, đúng giờ bù đầy đủ cho người ta. óc mình á, nó phải ngủ 8 tiếng, nó suy nghĩ 16 tiếng thôi, 8 tiếng phải nghỉ. Thảo để cho nó suy nghĩ làm việc 16, 17, 18 tiếng đúng không? Thì tự nhiên như đầu thôi, giống như Thảo làm việc quá sức hẳn như đầu nhất mình chứ 7 thôi, đúng không? Thế giờ đó tại sao mà đi bác sĩ nào khám nó bình thường là vậy đó, tại vì đâu có gì đâu mà bị, tại phải mất ngủ thôi. Thành ra đó, cái quan trọng nhất là ngủ 8 tiếng một đêm. Nếu mà không ngủ được, thứ nhất nếu không có thời gian ngủ thì phải làm thời gian ngủ. Còn nếu không được, có thời gian cũng không được, mới đi bác sĩ xin thuốc ngủ. Mà thường thuốc ngủ nó không nhiều loại lắm, có loại nghiện và không nghiện mới sẽ bác sĩ thuốc hợp đơn nghiện á. Không thôi là sẽ tiện mua thuốc tên là melatonin. Là melatonin này là mua tự do, nó không giúp cho mình ngủ ngon, với điều kiện Thảo phải chịu 8 tiếng ngủ. Okay. Ngoài ra đó, sau 3 giờ chiều á, đừng uống nước ngọt, nước trà, cà phê mà có chất kích thích tốt, caffeine. Tại sao bao giờ chị mà uống nó vô á là sẽ ngủ không được ban đêm. Trà, cà phê, nước ngọt, cái chất kiềm, các sinh phải cử. Ha. Rồi trước khi đi ngủ á, ít nhất một tiếng đồng hồ, đừng có TV, đừng có internet, đừng làm cái chân á. Tại cái đó, ánh nắng, ánh sáng mà của cái computer nó trọi mắt mình á, nó làm thành ban ngày. Tại mắt mình nhìn vô đó, nó là ban ngày. Óc mình nó tự ban ngày luôn, nó không cho ngủ. Okay. Trước khi đi ngủ á, là nghe nhạc thoải mái, hay là không là tôi cái nghe tôi đọc sách. Đọc sách cái đèn nhỏ nhỏ thôi, lấy sách đọc. Thì đọc sách mình chăm chú cuốn sách mình ngủ rất là dễ. Đó là đêm ngủ mà nếu đợi đi tiểu mà ngủ không được, đọc sách tí xíu ngủ điện rất là dễ. Đó, nếu đâu đi tắm mới dùng nó ngủ thôi. Cái nhân tại vì Thảo bị mất ngủ thì mình Thảo hành động với đầu thôi chứ gì đâu.
Dạ nhưng mà bác sĩ, sao mà ngủ cũng muốn ngủ nhiều lắm mà tự nhiên tới cái giờ đó là tự nhiên muốn là thức dậy. Tự nhiên thức dậy chứ không phải là mình gài đặt để em alarm hay gì, không phải, tự nhiên nó dậy vậy đó.
Ok. Cái đó tại cái nhân tôi biết anh Thảo là tôi quen ngủ, tôi được 6 giờ 5 tôi thức dậy, cũng cả mười mấy năm nay, tôi bây giờ ngày thường weekend cũng sáng là tôi thức dậy luôn à. Thành ra cái đó quen mình rồi, giống như vậy trơn á, như trường hợp đó, như trọt đó thì tôi phải ngủ sớm một xíu để tôi ngủ được 8 tiếng thôi. Còn như Thảo thì nếu mà thức khuya mà thức dậy khoảng giờ 3-4 giờ sáng thức dậy thì chị sẽ đọc sách ra, tự nhiên mình nhậm chú sách mình đọc ngủ rất là dễ đó. Còn nếu không được thì xin bác sĩ xin tôi ngủ thôi.
Dạ thì cảm ơn bác sĩ nha.
Cảm ơn
thường thường á. Bác sĩ khuyên là đọc sách là cũng rất là hay, nhưng mà Thu Hương cũng hay mở YouTube á. Bác sĩ có những cái mà trang YouTube mình có thể mở, nó có cái nhạc nhẹ nhẹ đó, mình ngủ rất là dễ, phải không thưa bác sĩ?
Đúng rồi, dạ. Nghe thôi chứ đừng có nhìn. Dạ. Tại vì cái computer, cái ánh nắng, ánh sáng của computer đó vô mắt mình đó, làm óc mình từ buổi sáng, ban ngày. Thành ra nó mà muốn ban đêm thì tức là chắc melatonin ban đêm cho mình ngủ. Dạ. Thành ra thì thường bởi vì nếu mà mình đọc những cái nghiên cứu về bất ngủ, người ta cũng chỉ nói là sau tối mà ra một tiếng hồ đừng đọc computer, đừng làm cái chuyện đó, nghe nhạc qua YouTube thì được, nhưng đừng có nhìn vô.
Dạ, nhưng mà thường thấy thời đại bây giờ thì người ta cũng hay chăm chú vô cái điện thoại, và lúc người ta ở trên giường ngủ lắm bác sĩ, nhất là 11, 12 giờ đêm hoặc là nửa đêm mà họ không có ngủ được á, họ cứ lấy điện thoại ra họ xem hết cái này cái kia, nó cũng rất là hại, phải không thưa bác sĩ?
Đúng rồi, đúng rồi. Bởi tôi nói mình chỉ đọc sách hay nhất, cái đọc sách là ngủ rất dễ.
Dạ. Đây,
cái nhân tôi cũng hay mất ngủ lắm, nhiều khi mình ngầm suy nghĩ á, mình dậy nằm tự nhiên mình suy nghĩ này chuyện nọ đó, trong ban ngày á thì như đọc sách là ngủ dễ lắm.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với chương trình giúp đỡ quý thính giả ngày hôm nay, với những câu trả lời rất là bổ ích và những lời khuyên của bác sĩ. Thu Hương một lần nữa xin đọc lại cái địa chỉ của văn phòng bác sĩ ở thành phố Arlington, là văn phòng Marklock Family, tọa lạc tại 3020 Marklock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại nó là 817-468-5252, 817-468-5252. Quý vị có thể gọi để lấy hẹn. Thu Hương thay mặt quý thính giả cảm ơn bác sĩ Đặng Thị Hương rất là nhiều, và kính chúc bác sĩ có một tuần mới làm việc thật là vui và sức khỏe thật là dồi dào thưa bác sĩ.
Ok, cảm ơn Thu Hương, quý vị lắng nghe xem mấy chương trình hẹn lại cho chương trình tuần sau.
Dạ, xin chào bác sĩ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas.